Con kính hỏi một vấn đề, khóc có phải là tâm sân hay là không? Nếu là tâm sân thì thuộc về phiền não, là nhiễu loạn tâm thanh tịnh. Cái đó là một cái vế thứ nhất. Còn cái vế thứ hai là vậy đoàn hậu thế chúng ta hiểu như thế nào về hình ảnh của Đức Phật khi gặp đống xương khô? Thế Tôn bèn vội đến nơi, lại liền ba lại, rồi rơi giọt hồng trong kinh báo hiếu. Dạ con kính tri ân đại đức.
Câu hỏi rất hay. Tùy tình huống mà khóc có cái nội hàm tâm lý khác nhau. Đối với các hoa hậu được đăng quang, đối với các cái giải quán quân được công bố, thì giọt nước mắt á không phải là lòng sân mà là tâm hỷ, vui quá kìm cảm xúc mình không nổi, cho nên giọt nước mắt thể hiện ra để cho thấy mình cảm thấy đây là cái chuyện mà mình không thể tin nổi, mà bây giờ nó là một hiện thực, đang trong hiện thực mà vẫn tưởng như là một chung giấc mơ. Thì cái hỷ này nó cộng với một cái phần của cái si, không phân định rõ, lẽ ra phải cười, phải cười không nổi, cho nên là ta vui dữ quá người ta cũng khóc. Khi mà mình bị một cái nỗi oan ức nào đó mà việc giải bài sư huynh, sư đệ, mẹ, cha, thân bằng, bạn thân nhất của mình là không hiểu nổi, không thông cảm được, mà cứ khăng khăng nhất quyết rằng là mình là người có lỗi, thì cái khóc đó là một ức chế tâm lý bất mãn, và đây là dây mơ rễ má của lòng sân, và nó cũng là một cái điều kiện để giải phóng ức chế. Đối với những người vượt qua cái cảm xúc hơi yếu thì phải có những cái cách thức để giải phóng nó. Có những cái giọt nước mắt nó thuộc về là lòng tham, ví dụ như là nước mắt cá sấu, một cô nàng nào muốn anh chàng phải chiều chuộng mình, cho mình chiếc xe rim hay là xe Bentley hay là mua nữ trang, mà anh ta nói tháng này anh không có lương, tiền anh đã hết rồi, má anh đang bị nằm bệnh viện, mà trên thực tế là anh đủ khả năng để chu cấp nhưng mà anh giả vờ, thì cô nàng chỉ cần khóc bù lo bù la thì anh ta phải đi chiều chuộng mà đáp ứng liền. Như vậy đây là cái khóc của lòng tham. Dù là lòng tham, lòng sân hay là lòng si thì nó đều là các phiền não, và nó trở ngại rất nhiều cho tiến trình chuyển hóa cảm xúc của chúng ta. Tu tập theo con đường tâm linh của Phật giáo chủ yếu là làm chủ được cảm xúc, để cho tâm của mình không bị thăng trầm theo các cái nốt nhạc vui và buồn của cuộc đời, theo cái đường xin thăng trầm vinh dục của cuộc sống, theo những biến đổi tâm lý với những cái hoàn cảnh thuận và nghịch. Và ai làm chủ được như thế được xem là thành công trên con đường tâm linh. Cho nên á, tu sĩ mà mít nước quá là khó tu, ngay cả mình vui quá cũng không cần phải khóc nữa. Còn cái dữ liệu trong bản kinh Du Lan đó, ta phải hiểu như thế này. Cái quá trình biên tập kinh điển đó, luôn luôn nó nằm ở trong vòng tranh luận. Thời Phật thuyết giảng đó, chỉ truyền thông với nhau là bằng học thuộc lòng. Người thuộc lòng tuyên đọc lại nguyên văn cho những người không trực tiếp nghe, để cùng học và hành lời Phật dạy. Vài trăm năm sau đó, tối thiểu là 100 năm, thì cái việc biên tập thành kinh điển mới bắt đầu có mặt. Trải qua nhiều thế kỷ như thế thì toàn bộ kinh tạng của chúng ta mới được hoàn chỉnh như bây giờ chúng ta thấy hiện tại. Cho nên cái cơ hội bị can thiệp bởi các nhà biên tập là không thể tránh khỏi. Có những cái biên tập nó có giá trị mang tính cách là khích lệ, như là một phương tiện, và do đó ta không nên xem đó là chân lý hiện thực. Chúng tôi tin chắc rằng cái việc mà Đức Phật rơi cái giọt hồng là không có đâu. Ta nhớ ở trong cái phẩm Đại Bát Niết Bàn thuộc kinh Trường Bộ, hay là cái bộ kinh Đại Bát Niết Bàn Đồ Sổ của Bắc Tông gồm hơn 1000 trang, hoặc là kinh Di Giáo của Đại Phật Đại Thừa, ba bản kinh này ghi dấu lại những cái giờ phút cuối cuộc đời, những năm tháng cuối cuộc đời của Đức Phật. Khi mà Đức Phật tuyên bố 3 tháng trước rằng là Ngài sẽ nhập diệt ở Kusinaga, thì rất nhiều các vị phàm tăng phải rơi nước mắt. Và lúc đó Đức Phật đã hướng dẫn cái việc vượt qua những giọt nước mắt thương tiếc này bằng cái ẩn dụ rằng là hãy xem cái thân tứ đại của Như Lai 80 tuổi đời này là một cái cổ xe quá cũ kỹ rồi. Dân gian thường nói là một đề ta, ba đề nó. Đức Phật đã xài 80 năm, quá nhiều. Cộng với trừ 6 năm khổ hạnh ép sát mà Đức Phật vẫn sống được 80 tuổi là một hiện tượng khá đặc biệt hy hữu. Nếu ta là người phàm kẻ tục mà khổ hạnh ép sát một ngày ăn dài hạt mè như Đức Phật là mình đã ngủm cụ mèo lâu rồi. Chứ không sống như Đức Phật đâu. Có gì đâu tiếp nuối cái cổ xe đó nữa. Cho nên hãy vẫy tay chào với sự biết ơn cái cổ xe này trở thành một cái công cụ hành đạo, làm đạo, phụng sự đạo và độ chúng sinh. Có gì đâu tiếc nuối nữa. Đó là thứ nhất Đức Phật đã dạy. Thứ hai Đức Phật nói, chánh pháp Ngài đã tuyên bố, không có dấu giếm bất cứ một cái gì. Tất cả các đệ tử của Ngài nhìn thấy nó như là nhìn thấy những cái vân tay, hoa tay trên lòng bàn tay. Và không có Đức Phật hướng dẫn, các vị đó vẫn có thể tu đúng chánh pháp, đạt thành chánh quả, trở thành thánh nhân, hướng dẫn người khác làm công việc tương tự như thế. Tăng đoàn của Như Lai gồm có 4 chúng và 8 đôi. Đó là chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ. 8 đôi là những người đang đi trên con đường hướng về sơ quả, người đã chứng được sơ quả, hướng về nhị quả, chứng được nhị quả, hướng về tam quả, chứng được tam quả, hướng về tứ quả, chứng được tứ quả, được gọi là 8 đôi. Không có gì là thiếu. Kinh điển hàng trăm ngàn bài kinh đã được thuyết giảng trong vòng 49 năm qua. Như Lai có tồn tại kéo dài thêm một năm tháng nào nữa thì Ngài cũng không nói cái gì khác hơn là tứ diệu đế, là bát chánh đạo, con đường giải thoát, sự thực tập, chuyển hóa tâm trên vấn đề thiền quán và hành trì. Do đó sự ra đi này nó không có gì là thiếu trách nhiệm, không có gì là một cái cú sốc, không có gì là làm cho người đệ tử của Phật mất đi một cơ hội để chứng đắc. Do đó cái vận hành sanh già bệnh chết như là một quy luật, nó phải là như thế, và tất cả đệ tử Đức Phật phải thừa nhận nó là như thế. Đức Phật đã từng dạy các đệ tử của Ngài thì lý đâu mà Ngài phải rơi giọt hồng trên đôi má của Ngài khi nhìn thấy đống xương khô trong đó có ông bà tổ tiên của Ngài nhiều kiếp về trước. Chuyện đó là chuyện không thể nào xảy ra. Cơ hội biên tập trong cái ngữ cảnh của cái câu này là có thật, nhưng mà giá trị giáo dục của nó rất là lớn, cho nên người ta vẫn giữ nguyên trong các bản dịch là vì thế. Bởi vì là một bậc đại giác ngộ mà còn có lòng hiếu kính, không phải là với cha mẹ, không chỉ với cha mẹ hiện tại mà còn nhiều kiếp về trước có một quan hệ thời gian rất là dài. Huống hồ là phàm phu kẻ tục của chúng ta há chẳng thể làm được việc đó hay sao? Nhất là đối với cha mẹ hiện tại, kinh điển thường gọi là hai vị Phật trong nhà. Giá trị giáo dục trong việc biên tập này là cực kỳ có ý nghĩa, cho nên việc để lại phải được hiểu là mang ý nghĩa khuyến tấn hơn là mô tả về hiện thực. Vậy đó, việc giữ nguyên không có gì được gọi là sai, mà nó vẫn được xem là một giá trị khích lệ rất lớn. Xin điều câu hỏi kế tiếp.